Luận về lập mệnh. Phương pháp sửa lỗi. Phương pháp tích thiện. Lợi ích khiêm cung. Học tập chia sẻ Liễu Phàm Tứ Huấn, thầy Thái Lợi Húc chủ giảng, Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia, ngày 5 tháng 3 năm 2012 đến 23 tháng 1 năm 2013. Tập 19A. Kính chào các vị trưởng bối. Chào các bạn. Xin chào mọi người. Vừa đúng hôm thứ Bảy, ngày 20, tôi có tham gia một khóa học Hoàng Dương Văn hóa Truyền thống, làm một người có đạo đức, do Đại học Đại Đồng Sơn Tây tổ chức cho học sinh. Đại học Đại Đồng học sinh của họ có tới 32.000 người. Bằng với một xã hội rồi. 32.000 học sinh này. Sau này các em đều là phần tử trung kiên trong các ngành các nghề. Làm sao vào thời đại học của các em cho các em cắm chắc cơ sở đạo đức luân lý đối với cuộc đời các em, đối với gia đình các em, đối với xã hội chúng ta sẽ hết sức quan trọng. Cho nên, hiệu trưởng trong trường của họ, những vị lãnh đạo giáo dục, quản lý học sinh này là hết sức quan trọng. Họ xem trọng giáo dục đạo đức. Vậy họ đều là quý nhân một đời của những học sinh này. Gọi là làm quan một phương, tạo phước một phương. Thật ra, người quản lý, người nắm quyền lực, chỉ cần họ coi trọng đạo đức, thì công đức họ tích lũy được quá lớn, quá lớn. Bản thân của tôi nhớ lại, hồi tôi học đại học, chưa bao giờ thấy trường tổ chức một khóa học đạo đức cho chúng tôi học. Cho nên cuộc đời luôn do ngộ duyên khác nhau. Hồi năm thứ nhất không học môn đạo đức luân lý, dòng một, dòng đã 7-8 năm. Sau đó mới có duyên gặp được kinh điển của lão tổ tiên. Xin hỏi mọi người, đời người 7-8 năm có thể có lãnh ngộ nâng cao bao lớn? Rất lớn, rất lớn. Nhưng nếu như không thể nghe được thánh giáo vào 7-8 năm trước, không chỉ dòng một dòng, 7-8 năm này còn nhiễm rất nhiều tập tính xấu, thói quen xấu, còn phải rửa sạch nó đi. Cứ đi đi về về như vậy, cuộc đời của tôi so với sinh viên năm thứ nhất đã được nghe thánh giáo sẽ có khác biệt rất lớn. Nói xong rồi, không có liên quan gì tới tôi. Tôi không phải là lãnh đạo đại học, tôi cũng không phải giảng viên đại học. Xin hỏi, quý vị có bạn bè người thân dạy trong đại học không? Có không? Ai có, xin giơ tay. Được. Biết ý chưa? Thấy sáng suốt, nghe rõ ràng. Người phải biết nghe lời. Tại sao tôi phải nhấn mạnh điều này? Do từ cuộc đời của bản thân tôi, Năm thứ nhất tôi vào đại học, mọi người có thấy không? Tôi vẫn rất ngốc, đúng chưa? Quý vị không thấy năm thứ nhất tôi rất ngốc hay sao? Kết quả gặp phải anh lớp trên. Anh nói với tôi, đại học tiếng Anh là University, có nghĩa là cho ta chơi 4 năm. Tôi ngốc ngốc cũng không biết phân biện, đã thực sự dốc sức chơi hết cả mấy năm. Nếu như năm thứ nhất tôi vừa vào, thầy giáo, lãnh đạo trường tôi đã tổ chức khóa học liễu phàm tứ huấn, vậy ghê gớm lắm. Năm thứ nhất, tôi đã biết vận mệnh nắm giữ trong tay ai? Trong tay chính mình. Sao tôi có thể đi chà đạp thời gian? Cho nên cuộc đời luôn vì ngộ duyên bất đồng. Bản thân của chúng ta có biết quý trọng nhân duyên gặp được thánh giáo? Chúng ta có biết tạo ra càng nhiều nhân duyên cho mọi người nghe thánh giáo không? Đây chính là giá trị cuộc đời chúng ta. Cho nên chính tôi đã đi một vòng lớn như vậy. Tôi không muốn các em sinh viên tiếp tục đi con đường cũ của tôi. Cho nên vừa hay, từ cuối năm 2004 tới năm 2005, tôi có thời gian gần một năm diễn giảng ở các đại học. Đều là trao đổi với các em văn hóa truyền thống. Kết quả đã cho tôi cảm nhận rất sâu sắc. Tôi vừa mới tới trường diễn giảng, giáo viên trong trường đã nhắc nhở tôi. Sinh viên đại học bây giờ giảng 15 phút. Có thể sự chú ý của chúng sẽ không còn nữa. Thầy phải kể một vài câu chuyện cho chúng nghe mới được. Nhưng tôi giảng cho các em về những giáo huấn ngũ luân bát đức này. Sinh viên chuyên tâm chú ý. Tôi nhớ ở Đại học Địa chất, liên tục giảng hình như là 12 tiết. 800-900 người rất chú ý. Giống như khoảng trống giữa câu trước và câu sau. Thời gian chưa tới một giây đó. Lặng ngắt như tờ. Giống như giây phút đó một cây kim rớt xuống mặt đất cũng nghe được. Lúc đó tôi cảm thấy không thể nói học sinh không nghiêm túc học tập, mà là chúng ta có đem thứ quan trọng nhất cuộc đời chúng, thứ mà chúng cần nhất, khát khao nhất dạy cho chúng hay không. Từ sau lần đó, sau đó tôi tới Thanh Trì Lô Giang, phổ biến Đệ Tử Quy, giáo dục, đạo đức, luân lý cho lão bá tánh địa phương. Tôi rất ít vào đại học diễn giảng, cho nên chỉ cần gặp giảng viên đại học, gặp nhà doanh nghiệp, tôi đều sẽ tranh thủ thỉnh cầu họ phải giảng cho sinh viên những kinh điển quý báu này và cả trí huệ nhân sinh. Cho nên, người đời này, những chuyện đã trải qua sẽ không ngừng sách tấn bản thân, quý trọng mỗi một nhân duyên, thời gian. Tôi nhớ khi tôi diễn giảng ở Đại học Địa chất, có nữ giảng viên tìm gặp tôi, muốn cùng khích lệ tôi. Chúng ta sau này phải thường tới giảng trong đại học. Truyền thụ luân lý đạo đức, truyền thụ những tư tưởng, giá trị quan lành mạnh cho sinh viên, không được chậm trễ. Tôi nói, sao cô có cảm nhận sâu sắc như vậy? Cô nói, trước đây không lâu, trường có mời một nhà doanh nghiệp tới trường để diễn giảng. Nhà doanh nghiệp mà họ mời đều được gọi là nhân sĩ thành công. Các bạn, xin hỏi ai là nhân sĩ thành công? Họ có những điều kiện gì? Quý vị xem sách thông thường nói nhân sĩ thành công, có nói vợ chồng hòa hợp, 50 năm không cãi nhau, quý vị có thấy điều này không? Quý vị nói nhân sĩ thành công hiếu thuận cha mẹ, cả đời rửa bô cho mẹ. Có không? Không có. Bây giờ nhân sĩ thành công nghĩa là kiếm tiền rất nhiều. Cái này là tiêu chuẩn. Có chính xác không? Cái này là tiêu chuẩn thế tục, chưa chắc là chân lý, cũng chưa chắc là tiêu chuẩn của thánh nhân. Chúng ta chừng sau sẽ phán đoán cái gì là chân thiện, cái gì là giả thiện, sẽ nói tiếp. Sau khi cô mời những người kiếm tiền khá nhiều này tới trường để diễn giảng, câu đầu tiên là nói với học sinh: các bạn thân mến, đời này các bạn có muốn thành công, trước hết thì phải buông bỏ hai chữ đạo đức. Chỉ cần không giết người, không phạm pháp, không phóng lửa, việc gì cũng có thể làm. Ông nói xong, cô giảng viên trường đó toát mồ hôi lạnh. Ông ấy đã lên bục rồi, sao quý vị mời ông ấy xuống được? Nhưng điều khiến cho cô càng kinh ngạc là ông ấy vừa nói xong câu này, sinh viên ở bên dưới vỗ tay ào ào. Những đứa trẻ này không có sức phán đoán, chúng nghe xong cảm thấy rất sảng khoái, liền vỗ tay. Tư tưởng quan niệm của chúng có thể trong một buổi diễn giảng đã bị lầm lạc mất. Cho nên cô giảng viên này nói tiếp, cho các em tiếp xúc những tư tưởng quan niệm đúng đắn này cấp bách như cứu lửa vậy. Thầy chậm một bước, có thể chúng đã bị lầm lạc rồi. Cho nên, tôi chỉ cần gặp những nhà doanh nghiệp có thể sẽ tới trường diễn giảng hoặc vốn dĩ là giảng viên dạy học trong đại học. Tôi đều hy vọng họ vất vả một chút cũng không sao. Cứu người như cứu lửa, mau mau gieo rắc những tư tưởng, quan niệm của thánh hiền. Hơn nữa, không chỉ là đại học, thực ra mà nói, phải nên cấp báo toàn diện. Tôi đã từng tới nhà ngục nữ để giảng. Giảng 2 tiếng đồng hồ. Nhà ngục, thông thường chúng ta cho rằng là những người phạm tội khá nghiêm trọng. Nhưng vào học 2 tiếng đồng hồ, những nữ đồng học này không có người nào không tập trung tinh thần, không có một người ngủ gật. Tôi có lúc nghe giảng còn bị ngủ gật, còn không bằng họ. Lúc đó tôi hết sức chấn động và cũng rất cảm thương. Tại sao? Họ không muốn học sao? Cũng không có ai quy định họ rằng cô nghe giảng không chú ý, lát nữa phạt cô. Họ không chuyên tâm. Họ cúi đầu xuống nghĩ gì cũng không ai quản họ. Họ thật sự rất chuyên tâm chú ý. Họ rất cảm thán, tại sao bây giờ mới gặp được? Nếu như trước đây đã hiểu, tôi đã không đi vào đây. Cho nên cảm nhận của tôi, chúng ta làm giáo viên tiểu học có lỗi với họ. Chúng ta làm cha mẹ có lỗi với họ. Chúng ta làm quan viên chính phủ có lỗi với họ. Nhất là người làm giáo dục phải xứng đáng với những người này. Cho nên, cảm nhận được người đáng ghét ắt có chỗ đáng thương. Hành vi của họ có thể khiến cho chúng ta cảm thấy sai lầm rất nghiêm trọng, nhưng mà trên thực tế, họ chỉ là do trong đời chưa nghe được thánh giáo mà thôi. Cục thuế đất Đại Đồng có cục trưởng Tiêu dẫn đầu học văn hóa truyền thống. Cả tỉnh Sơn Tây của họ, tỉnh Sơn Tây rất lớn. Mọi người có thể rất khó cảm nhận khi tôi vừa mới tới Đại Lục, có nói với đồng bào rằng nhà của quý vị cách đây bao xa? Họ nói rất gần, 5 tiếng đồng hồ là tới liền. Trong quan niệm của họ, 4-5 tiếng đồng hồ tới được thì rất gần. Tỉnh Sơn Tây từ Bắc tới Nam, 660 cây số. Đài Loan chỉ hơn 400, nó đã 660 cây số. Cả tỉnh có tới mấy ngàn vạn người. Một tỉnh lớn như vậy, tất cả các thành phố cấp 2, chỉ có Cục Thuế Đất thành phố Đại Đồng. Không có một người nào phạm pháp bị bắt giữ. Cục Thuế Đất Đại Đồng là Cục Thuế Đất mô phạm toàn tỉnh, thậm chí là toàn Trung Quốc. Do Cục trưởng Tiêu này đã đưa văn hóa truyền thống vào cả đơn vị của ông. Không có một người phạm pháp, đây là điều ngẫu nhiên sao? Đây là điều may mắn sao? Đây là gì? Có ai vậy không? Nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Cho nên, Thư Kinh có nói, quân tử như chỉ, loạn thứ thuyên dĩ. Quân tử giống như phước lợi, phước khí, phước trạch của nhân dân vậy. Chỉ cần những nơi có họ, tai họa sẽ được ngăn chặn nhanh chóng. Mọi người nghĩ coi, Đường Thái Tông Thiên Sinh Lý Thế Dân, trước khi Ngài làm hoàng đế, Ngụy Tấn Nam Bắc Triều Tùy đã loạn bao lâu rồi? 100-200 năm. Nhưng Ngài lên ngôi chưa được mấy năm, thiên hạ đại trị, trở thành người chủ chung của cả thiên hạ. Những dân tộc khác phong Ngài là Thiên Khả Hãn, hoàng đế của thiên hạ. Ngài đã tạo phước cho bao nhiêu dân tộc, quốc gia. Chúng ta coi Hàn Quốc, Nhật Bản đều đường hóa, đều học văn hóa và chữ viết của thời Đường. Lúc nãy nhắc tới Cục trưởng Tiêu, khi ông tại vị thì Cục Thuế Đất này không có vợ chồng ly hôn, không có người phạm pháp. Ông đã an định bao nhiêu gia đình, bao nhiêu cuộc đời. Giống như lúc nãy nhắc tới lãnh đạo của Đại học Đại Đồng. Điều then chốt nhất của Đại học Đại Đồng là trưởng phòng sinh viên của họ, trưởng phòng Lý. Cô thực sự thương yêu tất cả sinh viên như là con của mình vậy, hết sức phổ biến luân lý, đạo đức. Cho nên rất nhiều tai họa của sinh viên đều được hóa giải. Ở đây có vị nào là ông chủ, là lãnh đạo? Có lẽ rất nhiều, nhìn mặt quý vị là biết. Thật vậy, người có phước báo làm quan không? Chúng ta nói phước tướng, nhìn thấy được, như tôi thì không giống làm quan. Không có quan ấn, không có quan mệnh. Còn một điểm nữa, người phú quý, khi quý vị bắt tay của họ, có thể cảm nhận được phần này của tay họ rất dày, rất là mềm mại. Tôi đã từng để tâm quan sát, và cả giấy tay của họ đặc biệt lớn, đặc biệt dày. Dạo này tôi cứ luôn kéo lỗ tai. Tất nhiên đây là sai lầm. Kéo lỗ tai không cẩn thận sẽ kéo hư mất thân thể, tóc da nhận từ cha mẹ. Cho nên làm việc gì cũng không thể hạ công phu từ bề mặt. Phải hạ công phu từ căn bản. Quý vị muốn thay đổi vận mệnh không phải kéo lỗ tai, không phải sửa sắc đẹp, đó là càng sai lầm, là phá hoại cảnh quan tự nhiên. Phải không? Người sinh ra đều là cảnh quan tự nhiên. Quý vị sửa sắc đẹp là phá hoại cảnh quan tự nhiên, sẽ xuất hiện nguy cơ sinh thái. Cho nên người đi sửa sắc đẹp, không lâu sau, mấy năm sau họ sẽ bắt đầu xuất hiện một đống vấn đề. Giống như chúng ta phá hoại tự nhiên, bây giờ rất nhiều hiện tượng là trong giới tự nhiên đều xuất hiện. Phải thương yêu, quý trọng tự nhiên, không thể nào phá hoại tự nhiên được. Số mệnh con người muốn đổi, quan trọng nhất là phải sửa tâm địa. Thiện là bảo ngọc cả đời dùng. Hành thiện thích đức, vận mệnh chắc chắn sẽ đổi. Nhất là tướng mặt nhất định sẽ chuyển biến. Các vị trưởng bối, các bạn, chúng ta 1-2 năm nay học Liễu Phàm Tứ Huấn, có bạn bè, người thân nào gặp quý vị nói: "Ôi chao, tướng mặt anh thay đổi rồi. Hình như trán càng ngày càng sáng, càng ngày càng cao." Tất nhiên không phải đi bôi dầu nha. Vậy, câu này chúng ta cảm nhận được rồi. Xin hỏi mọi người, ai là quân tử? chính là người làm quan, người làm lãnh đạo trong trường, không liên quan tới mình. Lại nữa rồi, chúng ta học một câu cứ cảm thấy cái này là nói lãnh đạo quốc gia, cái này là nói giáo viên trong trường, không liên quan tới mình, vậy học cả đời không có đắc lực được. Mỗi câu trong kinh điển đều có liên quan tới chúng ta. Quân tử này là chỉ ai? Người làm cha mẹ. Cha mẹ là quý nhân quan trọng nhất một đời của con trẻ. Cha mẹ có trí huệ, tai họa của con cái sẽ không còn. Có lý không? Loạn thứ thuyên dĩ. Bao nhiêu đứa trẻ khởi ý niệm sai lệch. Cha mẹ dẫn dắt đúng lúc, hóa giải tai họa của chúng. Dạy học ở trường, thầy cô chính là phước trạch, quý nhân của tất cả học sinh. Mình dạy, kể cả tất cả bạn bè, người thân có duyên đời này với quý vị, quý vị có thể đem thánh giáo cúng dường họ, lợi ích gia đình họ. Quý vị chính là quân tử. Quý vị đang tích âm đức, trong vô hình đã hóa giải nguy nan của bao nhiêu người, bao nhiêu gia đình. Có, chúng tôi nghe bạn bè nói, họ đem kinh điển này tặng cho bạn bè. Sau đó, bạn của họ nói với họ, vốn dĩ đã định ly hôn rồi. Sau khi học xong thì biết mình sai rồi. Đó có phải đã hóa giải nguy nan gia đình họ không? Phải. Chúng ta vừa nghe mấy tiết này đang nói về phương pháp tích thiện, làm sao tích lũy công đức. Phía trước đã kể 6 câu chuyện. Điểm tương đồng của chúng đều là chân thành, tận tâm tận lực lợi ích người khác. Thực sự có điểm chung là giúp đỡ người khác không chút ngần ngại. Nếu có ngần ngại, tâm tư lợi vẫn chưa trừ bỏ, tâm chí thành vẫn chưa thể hiện tiền. Còn làm một cách không ngần ngại, chí thành giao cảm trời đất, cảm động vạn vật. Chúng ta coi tiếp ví dụ sao? Thường thục tử phượng trúc thức ở trang mấy? Trang 72. Mọi người vừa nghe số 72 thì có liên tưởng tới gì không? Hả? Khổng Tử có 72 hiền nhân, cho nên hôm nay đọc bắt đầu từ trang 72 là hy vọng chúng ta đều là đệ tử tốt của Khổng lão phu tử. Đời này đều có thể trở thành thánh hiền, có được không? Được, cho mình một tràng pháo tay. Nói cho mọi người nghe, người thế gian không có chuyện gì trùng hợp. Chỉ cần quý vị để ý, cho dù quý vị ngẫu nhiên gặp một tình cảnh, hoặc đều là tổ tiên thánh hiền đang nhắc nhở chúng ta. Ví dụ, tôi nhớ tôi đi trên đường, nhìn thấy rác. Sau đó trong lòng tôi nghĩ cũng không ít, lại chẳng có cái túi để đựng, không dễ nhặt. Đột nhiên liền bay tới một cái túi rác. Quý vị biết cái túi rác đó là gì không? Nó có thể là sự gia hộ của thánh hiền nhân. Trong vô hình đang nhắc nhở quý vị, đừng tìm cớ làm thật. Hoặc là quý vị hôm nay muốn làm biến một chút, đột nhiên bị người ta phát hiện. Quý vị liền nói, bình thường tôi không phải như vậy, vừa hay hôm nay không cẩn thận. Đây là hễ che giấu tội thêm nặng. Bình thường quý vị không có như vậy, đột nhiên như vậy liền bị người đó phát hiện. Người đó là thánh hiền phái tới giúp đỡ cho quý vị. Quý vị hơi có chút niệm xấu, có chút hành vi không tốt, liền có người nhắc nhở. Đây là có phước báo. Nếu như quý vị ở đó lười biếng cũng không ai phát hiện, bản thân mình còn thấy mình rất thông minh. Đó là tai họa trong đời người. Không phải thông minh, không phải gì tốt. Cho nên lật tới trang 72 cũng là Thánh Hiền Tổ Tiên đang âm thầm kỳ vọng chúng ta. Đừng cam chịu, không thua kém, thành Thánh Hiền đều đạt được. Thường thục là ở vùng Giang Tô. Từ Phương Trúc Thức, người này tên là Từ Thức, hiệu Phượng Trúc. Người xưa đều có hiệu, bạn bè người thân đều gọi hiệu của họ. Chỉ có cha mẹ và thầy cô mới gọi tên của họ thôi. Những người khác tôn trọng họ, gọi hiệu của họ. Cha ông giàu có, cha ông rất có của cải, là người giàu có. Gặp năm mất mùa, trước đề xướng quyên tô trong ấp, sau chia gạo chẩn tế người nghèo. Cha của ông hết sức là lương thiện. Nếu gặp năm bị mất mùa, thu hoạch rất không tốt, cha của ông luôn kêu gọi tâm hành thiện của mọi người. Trước quyên tô điền, cha của ông là một địa chủ, đã quyên một số tô điền để cứu tế dân nạn. Ông tung gạch nhữ ngập, trở thành người dẫn đầu trong huyện của ông, trong ấp của ông, đề xướng trong ấp. Câu này cũng hy vọng mỗi người chúng ta làm bất kỳ việc gì, kêu gọi phong khí tốt đẹp của gia đình mình, kêu gọi khu phố mình, kêu gọi đơn vị mình. Ví dụ quý vị ở trong đơn vị, rất nhiều người không quý trọng bí mật công cộng. Những bút viết, dụng cụ công cộng này, chúng ta đừng đi chỉ trích bất kỳ ai. Chúng ta làm người khởi xướng, người hành động gương mẫu trước. Chúng ta tuyệt đối không lấy bất kỳ đồ vật công cộng gì. Dùng của công hết sức tiết kiệm. Lâu dần, đồng nghiệp nhìn vào, sanh tâm hổ thẹn, xấu hổ. Dần dần phong khí này sẽ được khơi dậy. Sau chia gạo chẩn tế người nghèo, không chỉ đem tu điền quyên góp, còn đem lương thực trong nhà của mình ra, cứu tế những người hết sức khốn khổ, đói khát. Đêm nghe quỷ hát ngoài cửa, nửa đêm nghe thấy quỷ hát rằng, ngàn không sai, dạng không sai, tú tài họ Từ làm tới cử nhân lan. Từ sai này là nói những lời lừa gạt người. Anh đừng gạt tôi. Có nghĩa là anh đừng có lừa gạt tôi. Ngàn không sai, dạng không sai. Tức là những lời sắp nói sau đây tuyệt đối không có gạt người. Đồng thời cũng là nói với chúng ta, tích đức hành thiện là giáo huấn của cổ thánh tiên hiền, đã nói mấy trăm lần, mấy ngàn lần, đã nói mấy trăm năm, mấy ngàn năm, tuyệt đối không gạt người, không sai một ly. Cho nên hậu thế của họ Từ vốn dĩ chỉ là tú tài, nhưng cha của họ tích đức hành thiện, cho nên làm tới cử nhân lang. Người trí thức thời xưa, cấp thứ nhất, họ thi đậu tú tài. Tú tài tức là học sinh chính phủ. Sau này, họ đi học đều do chính phủ cung cấp trường học, kể cả cho họ phí dụng sinh hoạt, giúp họ không có việc gì phải lo lắng, chăm chỉ học hành. Nhưng họ vẫn chưa được làm quan. thi đậu cử nhân, tức là có công danh rồi, thì có thể làm quan, gọi là cử nhân lang. Thi đậu tiến sĩ, chức quan quốc gia giao cho sẽ càng cao. Tiếp tục kêu hô, những hồn quỷ này đang hát bài như vậy thực ra cũng là đang tán thán tùy hỷ thiền hành của lão gia nhà họ Từ. Cứ hát mãi không ngừng, cả đêm không ngừng thị tuế. Tuế là chỉ năm đó. Quả nhiên vào năm đó, quả nhiên Phượng Trúc cử ư hương. Từ Phượng Trúc quả nhiên thi đậu tiến sĩ. Cử ư hương, từ hương này tức là thi hương. Thi hương đậu rồi gọi là cử nhân. Thi hội đậu rồi gọi là tiến sĩ, cử ư hương. Cha của ông vô cùng được cổ vũ. Cha của ông vì thế càng tích đức, có nghĩa là càng tích cực, càng nỗ lực đi hành thiện tích đức. Tư tư bất đãi, tư tư nghĩa là hết sức cần mẫn, không hề mệt mỏi. Mọi người có gặp người nào xung quanh mình làm việc tốt, càng làm càng hoan hỷ, càng làm càng không mệt mỏi, càng làm càng không dừng lại không? Nếu như xung quanh quý vị có người như vậy, đó là các nhân tự hữu thiên tướng. Họ có thể làm hoan hỷ như vậy, nghĩa là thấy người được như mình được, người đói mình đói, người yếu mình yếu. Chỉ cần người khác có nhu cầu, họ tuyệt đối sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ. Làm rồi bản thân họ sẽ an tâm. Cho nên tư tư bất đãi, đãi tức là không giải đãi. Đã làm những việc gì? Sửa cầu, sửa đường, làm lợi cho những người đi đường. Chúng ta đọc mỗi câu kinh, phải dụng tâm cảm nhận. Cảm nhận được rồi, chúng ta sẽ muốn làm. Sửa cầu, mọi người nghĩ coi. Nếu như không có cầu, một con sông mỗi năm sẽ dìm chết bao nhiêu người? Dìm chết một người cũng ghê gớm lắm rồi, bao nhiêu người trong nhà họ sẽ đau khổ một đời. Cho nên sửa cầu tích được âm đức không hề nhỏ. Sửa đường, đường xá nếu không tốt, rất lầy lội. Hễ trời mưa, quý vị coi bao nhiêu người tai ương. Mọi người có kinh nghiệm không? Trời mưa, đường xá lại không tốt, quý vị dẫm lên cả đôi giày đều dính bùn. Có kinh nghiệm đó không? Có hả? Thậm chí trượt ngã bị thương, nhất là người già. Lớn tuổi rồi, sợ gì nhất? Ngã. Hễ ngã, có thể xương cũng bị gãy, có thể cả đời phải ngồi xe lăn. Quý vị khi thấy những chỗ cần thiết, liền nhanh chóng đi sửa cầu, sửa đường. Có đường rồi, cho người dễ đi. Nhưng họ không có tư tưởng, quan niệm đúng đắn. Con đường cuộc đời của họ có đi tốt được không? Không đi tốt được. Cho nên, quý vị đem tư tưởng, quan niệm đúng đắn, cúng dường cho người khác. Đó cũng là giúp con đường cuộc đời của họ dễ đi hơn. Tôi vừa tốt nghiệp đại học, chưa gặp được thánh giáo. Công việc cũng không thuận lợi. Đã đổi mười mấy công việc. Cha của tôi nói đùa rằng danh thiếp của tôi có thể mở triển lãm rồi. Lợi hại hơn mọi người phải không? Quý vị nếu như chưa đổi mười mấy công việc, nghĩa là phước báo của quý vị đều lớn hơn tôi. Sau đó gặp giáo huấn của sư trưởng, làm người phải nên niệm niệm suy nghĩ cho người khác, đem thái độ ích kỷ vốn có chuyển một ý niệm, vận mệnh sẽ khác. Bắt đầu từ lúc đó, chung sống với người khác, tôi đều nghĩ mình có thể làm gì cho họ đây. Ý niệm vừa chuyển, mệnh sẽ chuyển. Sau khi tôi tới lớp ôn thi thì đã làm như vậy. Bắt đầu từ lúc đó, tôi thi cử đều rất thuận lợi. Đều thuận buồm xuôi gió. Cho nên sự thuận và nghịch trong số mệnh là do tâm chúng ta quyết định. Cho nên, Lão Tổ Tiên để lại một câu cho chúng ta, thương người thì được người thương, kính người thì được người kính, mắng người thì học một biết mười thì bị người mắng, oán người thì bị người oán. Nhưng có người lại nói, đúng rồi, nhân duyên của anh ấy rất tốt, anh ấy rất tốt với người, chiêu cảm quả báo này. Tôi cũng rất tốt với người. Nhưng tại sao rất nhiều người đều gây phiền phức cho tôi? Có thể có tình hình này không? Có thể không? Quý vị đều rất tin tưởng chân lý, đều không có nghi vấn. Có thể người xung quanh quý vị sẽ gặp phải tình hình này. Trước tiên, làm việc không thông, phản cầu chính mình. Chúng ta đối với người rất tốt, có lúc là tiêu chuẩn của chính mình. Có lúc quý vị trên bề mặt đối với người rất tốt, nhưng trong lòng của quý vị thì chưa đủ chân thành. Có người nói, tôi đối với người đó rất tốt, họ đối với tôi không ra sao, nhưng người khác đối với họ cũng không tốt bằng tôi đối với họ. Hai người bọn họ lại tốt không chịu nổi. Họ còn ở bên cạnh ganh tức muốn chết. Thật ra, người ta có thể không thường liên hệ, nhưng nửa năm gọi điện một lần, hoàn toàn là quan tâm, chân thành. Cho nên mặc dù không thường liên lạc, tâm của họ vẫn ở bên nhau. Chúng ta mỗi ngày gọi điện cho họ, nhưng không chân thành, người ta còn thấy chúng ta phiền phức. Phải không? Không thể nhìn sự việc trên bề mặt, mà phải nhìn từ tâm địa căn bản. Đối tốt với người ta lại không hòa hợp tình cảm với mình. Ái nhân bất thân, phản kỳ nhân. Lễ nhân bất đáp, phản kỳ kính. Đây là giáo huấn của Mạnh Tử dạy chúng ta ái nhân bất thân, phản kỳ nhân, trị nhân bất trị, phản kỳ trí. Lễ nhân bất đáp, phản kỳ kính. Quý vị thương yêu một người nhưng không thân với họ, phải quay lại. Quý vị làm trên bề mặt hay là nhân ái từ trong nội tâm suy nghĩ cho họ. Trị nhân. Quý vị là một người lãnh đạo. Quý vị lãnh đạo một đoàn thể, quản lý một đoàn thể. Nhưng không quản lý tốt, phải kiểm điểm lại trí huệ của mình có đủ không? Năng lực có đủ không? Không được trách người khác. Lễ nhân bất đáp. Quý vị trên bề mặt đối với người rất cung kính, người ta cũng không phản ứng gì. Ngược lại cảm thấy chúng ta rất giả tạo, còn hơi chê cười chúng ta. Là lễ nhân bất đáp phản kỳ kính. Trong tâm mình có phải là không đủ cung kính? Cho nên làm việc không thông, phản cầu chính mình. Đây là nguyên văn lời của Mạnh Tử. Cho nên, chúng ta sau này làm việc gì, gặp những cảnh giới này, ba câu nói này hết sức hay. Tốt với người, người ta tại sao không tốt với chúng ta? Kiểm điểm. Cái đó, quý vị vừa kiểm điểm, mình thành tâm tốt với họ, nhưng vẫn có rất nhiều người gây phiền phức cho mình. Có khả năng đó không? Có. Chúc mừng quý vị. Congratulations. Tại sao chúc mừng quý vị? Do quý vị là người muốn thành thánh hiền. Quý vị là người muốn gánh vác trọng trách thế gian. Quý vị mới gặp được tình hình này. Không phải lời của tôi nói, mà là lời Mạnh Tử nói. Mạnh Tử nói, trời sắp giao trọng trách cho ai? Trước hết, làm khổ tâm trí họ, đầy đọa gân cốt họ, đói khát thân thể họ, dắt kiệt thân họ, lao đao khốn cùng mọi mặt. Vậy mới rèn tính nhẫn nại, tăng trưởng năng lực của họ. Tức là dựa vào những cảnh giới này để mà dụ đức hạnh và năng lực của quý vị, khiến cho quý vị không ngừng nâng cao, giúp quý vị sau này có đủ sức gánh vác trách nhiệm lớn. Bây giờ gặp một chút trắc trở, một chút ô nhục, quý vị đau lòng 3 ngày, 5 ngày, sau này làm sao làm chuyện lớn được. Cho nên quý vị đối với người ta rất tốt. Còn gặp một đống chướng ngại, quý vị phải rất vui. Tại sao? Quý vị là người ông trời coi trọng. Mau mau về nhà chúc mừng một bữa. Đời này sẽ không uổng phí, sẽ không uổng một chuyến tới thế gian. Khi gặp phỉ báng như chỗ mài dũa thành ngọc, ta sẽ hoan nhiên tiếp nhận, sao giận cho được. Sao quý vị nhìn tôi một cách ngơ ngơ vậy? Đoạn này ở trong phần phương pháp sửa lỗi. Đoạn này rất sâu sắc. Tất cả cảnh giới xuất hiện đều là mài dũa chúng ta. Hoan hoan hỷ hỷ tiếp nhận, sao còn có thể nổi nóng được? Tiếp đó, nói tới lão tiên sinh từ sửa cầu sửa đường, trai tăng tiếp chúng. Tăng nhân là người một bát cơm ngàn nhà, họ hoằng dương giáo huấn của Đức Phật, du hóa bốn phương. Nhìn thấy tăng nhân liền cúng dường cho cuộc sống ăn uống của tăng nhân. Tiếp chúng, rất nhiều người đi đường, họ khát rồi, đói rồi, họ không có chỗ nghỉ ngơi. Ông giúp đỡ họ rất phóng khoáng. Điểm này chúng ta từ bản thân cha mẹ, ông bà đều nhìn thấy được. Tôi nhớ lúc ăn cơm, có một số người đi đường ngang qua. Ông của tôi thường lớn tiếng nói với họ, tới nhà tôi ăn cơm. Để nhà chúng tôi mời khách. Người không quen biết đều rất nhiệt tình, mời người ta vào nhà ăn cơm. Hoặc là nấu một ấm nước để bên đường. Người đi đường không có nước uống, nhìn thấy ấm nước này, tranh thủ uống một ly. Có một cô gái. Cô kể về những phong phạm của trưởng bối nhà cô, cho tôi ấn tượng hết sức sâu sắc. Cô nói bà nội của cô mỗi ngày đều nấu ấm nước mời người ta uống. Người làm cháu như họ, nhìn thấy bà nội lần đầu tiên gánh nước này ra. Mấy đứa nhỏ liền trốn phía sau coi có ai uống không. Kết quả thấy người bộ hành thứ nhất uống rồi, mấy anh chị em, anh chị con, cô cậu, chú bác đều hết sức vui mừng, nhảy lên mà cười, có người uống rồi, có người uống rồi. Cô gái này kể với tôi đoạn này. Đây đều là tình cảnh 30-40 năm trước khi cô còn nhỏ. Cô ấn tượng có sâu không? Rất sâu. Quý vị coi một ấm nước bao nhiêu tiền? Lại giúp tất cả các con cháu như cô trồng được thiện căn sâu như vậy. Họ hoan hoan hỷ hỷ, vui mừng vì bà nội làm việc tốt. Đó cũng biến thành thái độ nhân sinh của cô. Giống như cụ Hứa Triết hồi còn nhỏ, mẹ của cụ đem thức ăn ra cho những người mấy ngày chưa ăn cơm. Cả nhà của họ đều vui mừng. Cả nhà đều là người lương thiện. Mẹ của cụ sống hơn 100 tuổi. Cụ cũng sống hơn 100 tuổi.
Mệnh do mình tạo, phước do mình cầu. Tâm tốt mệnh cũng tốt, phú quý mãi đến già. Mệnh tốt tâm không tốt, phước biến thành họa hoạn. tâm tốt, mệnh không tốt, họa là chuyển thành phước. Tâm mệnh đều không tốt, tai ương là hiểm nghèo. Tâm có thể cứu mệnh, cần nhất là nhân đạo. Mệnh lại tạo từ tâm, các hung tự chiêu cảm. Tinh mệnh không tu tâm, âm dương cũng hư giả. Tu tâm lại thuận mệnh, thiên địa tự hộ trì. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.